đều theo thời gian hết. Thời gian chi phối tất cả sự vật ở trên thế gian. Đó là hai câu đầu. Qua hai câu kế: trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Như vậy thì thời gian chi phối tất cả sự vật với con người thì sao? Đó, với con người thì sao? Đó, trước mắt việc đi mãi, mình nhìn cái dòng thời gian khi nó cuốn trôi tất cả muôn sự muôn vật rồi, ngỡ rằng thời gian chỉ cuốn trôi muôn sự vật, còn mình thì không sao. Nhưng mà không ngờ nhìn lại trên mái đầu thì tóc đã bạc rồi. Đó, trên đầu già đến rồi thì tóc bạc nó đã nhảy lên đầu mình. Như vậy thì thời gian nó cuốn trôi tất cả muôn sự muôn vật, kể luôn cả con người, không tha ai hết, phải không? Theo thời gian mà bị sinh lão bệnh tử, không có dừng, không có ngưng được lúc nào. Như vậy thì qua ba câu này, bốn câu này, chúng ta thấy mọi sự vật ở trên thế gian, từ người cho tới muôn vật, đều bị thời gian cuốn phăng đi hết, vô thường. Và hai câu sau: chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sinh trước một cành mai. Hai câu sau là ngược lại hết. Đừng có bảo mùa xuân tàn qua rụng hết. Làm sao biết? Làm sao làm chứng? Đêm hôm qua ở trước sân chùa có một cành mai đang nở, mùa đông, phải không? Mùa đông là cái mùa mà lạnh lẽo, tất cả hoa nó tàn nó héo, nhưng mà hoa mai vẫn nở tươi thắm. Thì như vậy muôn vật tuy bị vô thường chi phối, nhưng có cái không bị. Cái cành mai đây là chỉ cho cái gì? Nếu nói như khi nãy là hòn ngọc ở trên núi, là hoa sen trong lò lửa, phải không? Nó vẫn có một cái đó, không bao giờ mất. Nó vì vậy mà nhìn bốn câu trên thì chúng ta thấy cuộc đời nó buồn, nó bi quan. Nhưng mà hai câu này làm chúng ta vui lên, chúng ta thấy rằng còn có một chỗ để mà chúng ta nương tựa, đó là cành mai trong mùa đông. Như vậy thì mình nhìn lại các thiền sư nói không có khác nhau, phải không? Chỉ là một cái hình tướng tạm diễn tả khác thôi, chứ còn cái chủ đích không có gì nào khác gì nào. Đó là một cái lẽ thực. Nói kể xong, sư ngồi kiết già thị tịch, thọ 45 tuổi, được 19 tuổi hạ. Vua kính lễ rất hậu, các công khanh đi đưa đều có đốt tín hương, làm lễ quả táng, thu xá lợi, xây tháp thờ tại chùa Sùng Nghiêm, làng An Cách. Vua Ban Thủy là Mãn Giác, Mãn Giác là hiệu của vua Ban. Như vậy thì hôm nay giảng được ba vị, sau sẽ tiếp. Bây giờ qua phần thứ hai, tức là phần giải đáp những cái thắc mắc của Phật tử, để cho quý vị học đạo không có cái gì ngờ vực nữa. Cho nên tôi sẽ giải đáp thứ tự. Có Phật tử: kính bạch hòa thượng, câu 1, con đọc trong sử thắc mắc một điều, cưới xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Ngài Trần Thánh Tông cũng là một ông vua tu hành đạt đạo, tại sao khi thấy ngài Trần Nhân Tông gầy ốm, ngài hỏi nguyên do, thì ngài Trần Nhân Tông thưa là do ăn chay lạc. Nghe như thế ngài khóc, ngài sợ không người nối nghiệp tổ tiên. Tại sao ngài lại sợ chuyện thịnh suy được mất, không người gánh vác sự nghiệp tổ tiên? Thì đây là đọc sử rồi nghi. Nghi này là phải, bởi vì ngài Trần Thánh Tông cũng ngộ lý thiền, thì đâu có dốt gì không biết thân này hoại mà có cái không hoại, phải không? Nhưng mà ngài khóc là vì sự nghiệp tổ tiên, nói theo cái thời phong kiến, vì cái đất nước, vì dân tộc, không có người để kế thừa, để giữ gìn mối cho đất nước, giữ cái chính trị trong nước được yên ổn cho dân nó nhờ. Thì như vậy khóc cũng vì cái lợi riêng của tổ tiên, mà khóc cũng vì cái lợi chung của toàn dân, thì cái khóc đó cũng tha thứ được chứ có gì đâu, phải không? Bây giờ quý vị thấy chúng ta tu có khi cũng hiểu đạo chút chút, nói chuyện thì nghe cứng cỏi lắm, nhưng mà khi cái người thân của mình hoặc là bị cái tai nạn gì, hoặc là bị chết chóc, thì mình có cầm nước mắt được không? Ai dám nói không không? hay nói có? Nghĩa là khó mà kềm được, phải không? Vì chúng ta là còn cái thân người trí tuệ biết, nhưng mà cái thân này nó còn tình cảm, nói gần chút là như ngài A Nan là một đệ tử của Phật đã tu chứng đến cái quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, tức quả thánh. Vậy mà khi Phật tịch thì sao? Ngài khóc sướt mướt. Thì như vậy thì cái chuyện đó nó không phải là cái tình cảm của cái người tu nó khô cạn liền, mà có khi nó cũng còn ướt át chút chút. Thôi cũng tha thứ đi, đừng có khó quá tội nghiệp. Rồi tới câu hỏi thứ hai: thế nào là quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn? Cưới xin Ngài giải thích cho con rõ nghĩa. Câu thứ nhất: quy y Phật Lưỡng Túc Tôn. Người ta cứ nói lưỡng túc là hai chân. Hai chân được tôn trọng rồi trật rồi. Lưỡng túc là hai cái đủ, phước túc và huệ túc. Phật là một vị đầy đủ phước, đầy đủ trí tuệ, đáng tôn kính, cho nên là lưỡng túc tôn. Quy y Pháp Ly Dục Tôn. Pháp của Phật là pháp dạy chúng ta xa lìa những cái dục lạc tạm bợ của thế gian, là cái pháp trên hết, cho nên gọi là đáng tôn kính. Vì vậy mà quy y Pháp Ly Dục Tôn. Quy y Tăng Chúng Trung Tôn. Chúng Trung Tôn tức là trong cái số đông người, Tăng là cái người đáng tôn trọng. Nhưng mà ở đây tôi cũng nói hơi dè xẻn một chút. Tăng đừng nghĩ đầu tròn áo nhuộm nó là tăng hết, mà chữ tăng đây là phải hiểu là những người tu chân chánh đúng đạo lý của Phật dạy, sống đúng như cái gì Phật tổ chỉ bảo, làm cái nền tảng cho mọi người nương tựa, thì đó mới gọi là chúng trung tôn. Còn nếu tăng mà mang cái hình thức người tu rồi đi xin tiền để về xài riêng đó thì chắc chưa phải. Bởi vậy nên nói chữ tăng là nói cái nghĩa hòa hợp, những người tu chung sống hòa hợp với nhau để tiến tu, để làm lợi ích cho chúng sinh, thì những người đó là trong mọi người, người đó là đáng tôn quý hơn hết. Đó gọi là quy y Tam Bảo. Rồi một Phật tử nữa hỏi: kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng quan hỷ giải thích cho Phật tử chúng con hiểu biết thêm như sau. Trong kinh Phật Đại Niết Bàn, Thích Ca Mâu Ni Phật thường nói về ba lãnh vực giác ngộ và chứng đạo của bậc A-la-hán, Bích Chi, Bồ-Tát. Có sự khác biệt nên Đức Phật có dạy nên xây tháp cao, tháp khác nhau giữa ba bậc. Khi Khi quý vị này nhập Niết Bàn, xin Hòa Thượng minh giải sự khác nhau giữa ba đẳng cấp từ giác ngộ cho đến chứng đạo. Chúng con thành kính ghi nhớ. Ở trong kinh Phật giải thích rõ về ba cái bậc. Ba cái bậc là Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà này. Bởi vì Phật là giác ngộ viên mãn, cho nên câu cắt nghĩa về cái chữ Phật đó: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là cái chỗ giác ngộ của Ngài và giáo hóa chúng sinh được tròn đầy, cho nên gọi là Phật. Rồi chỗ giác ngộ và chứng đạo của bậc A-la-hán, Bích Chi Phật. Về giác ngộ và chứng đạo của bậc A-la-hán là Bích Chi Phật, thì những vị này về phần tự giác thì đầy đủ, nhưng mà giác tha chưa tròn, cho nên chưa có phải là viên mãn. Vì vậy mà hai bên nó khác nhau. Như là Bích Chi Phật thường gọi là độc giác Phật, những vị ra đời không gặp Phật Pháp, chỉ nhìn thấy cái sự vô thường của sự vật mà giác ngộ, tu hành đạt đạo, thì đó gọi là độc giác hay là Bích Chi Phật. Còn những vị tu hành mà được nghe Pháp của Phật dạy, như Pháp Tứ Đế chẳng hạn, rồi ngộ đạo, tu chứng quả A-la-hán, thì đó là A-la-hán. Cho nên A-la-hán với Bích Chi Phật nó có khác nhau. Bích Chi Phật thuộc là độc giác, cho nên mạnh hơn đó. Vì vậy mà nó gọi bậc trung. Còn A-la-hán thì trong cũng giác ngộ rồi, nhưng mà bậc thấp hơn Bích Chi Phật. Người được dạy mà biết, người không được dạy mà tự biết, thì người nào mạnh hơn? Không được dạy mà tự biết là mạnh hơn. Cho nên gọi các ngài là độc giác là vậy đó. Vì vậy mà cao hơn A-la-hán một phần. Như vậy Đức Phật thì giác ngộ viên mãn, cho nên cái tháp ngài cao hơn. Rồi Bích Chi Phật giác ngộ nhưng mà cái phần độ sinh chưa viên mãn, cho nên thấp hơn Phật nhưng mà cao hơn A-la-hán, vì không người dạy mà tự giác ngộ được. Còn A-la-hán giác ngộ được nhưng mà chưa có độ sinh viên mãn, vì vậy mà ngài thấp hơn. Như vậy thì có sự khác biệt để thấy rằng cái giác ngộ viên mãn và chưa viên mãn, hay là giác ngộ viên mãn mà độ sanh chưa viên mãn, nó có khác nhau như vậy. Có một Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, kính mong Hòa Thượng giải dùm cho con một điều. Nếu thấy các pháp và mình là một, thì theo con nhận thấy vô hình, vô tình, mình đã rơi vào biên kiến mà mình không có hay. Cầu xin Hòa Thượng từ bi giải dùm con. Cái câu này Phật tử hiểu lầm rồi. Thấy các pháp với mình không hai, nói là biên kiến thì không có trúng. Tại sao? Biên kiến là hai bên, bên này hoặc bên kia đó. Biên là bên, hoặc bên này hoặc bên kia, là hai bên gọi là biên kiến. Còn mình và chúng sanh, hay là mình và các pháp muôn vật không hai, thì còn đâu mà hai bên? Mà không còn hai bên sao gọi là biên kiến được? Có Phật tử hỏi: chúng con xin thỉnh cầu Hòa Thượng một điều. Kính bạch Hòa Thượng, Phật tử chúng con ở xa thiền viện, lâu lâu mới có điều kiện đến nghe Hòa Thượng thuyết giảng. Tại nơi chúng con ở có chùa, có thầy, nhưng rất là khác lạ. Ngoài những lúc cúng tụng và đi đám, dường như lúc nào rảnh là thầy xem tivi, nhất là có đá bóng. Chúng con đi chùa cả đời mà không có sự chỉ dẫn tu nên rất là mờ mịt. Hôm nay con cầu mong sự giáo hóa của Hòa Thượng bủa khắp đến với địa phương chúng con. Cầu mong này thì rất tốt, mà khả năng tôi thì nó bất kham. Bởi vì khả năng chúng tôi thì ở đâu đủ duyên mời tới thì mới dám đi tới, chứ không mời thì đi.